Tiểu thuyết Shinigatan, tác giả Theodore Reiser. Tập 22, chương 55. Trong 1-2 năm sau khi Lester Kane cắt đứt quan hệ với Shani, thế giới xã giao và kinh doanh ở Chicago, Cincinnati, Cleveland và các thành phố khác thấy tinh thần chàng trẻ lại một cách lạ lùng. Trước kia, khi đang còn sống với nàng, chàng đã xa cách và lãnh đạm đối với một số nhân vật và công việc kinh doanh. Nhưng giờ đây, chàng bỗng xuất hiện trở lại, được trang bị quyền lực từ một số nguồn, xem xét vấn đề này vấn đề khác với cái vẻ một kẻ có đặc quyền và tỏ ra là một nhân vật rất quan trọng theo quan điểm tài chính và thương mại. Cố nhiên là chàng già hơn trước, mà phải thừa nhận rằng về một số phương diện, chàng đã là một Lester có tâm tính thay đổi so với ngày trước. Thời gian trước khi gặp Jenny, lòng chàng tràn đầy niềm tự tin của một con người chưa hề biết chiến bại. Khi ta được nuôi nấng trong nhung lụa như chàng trước kia, chỉ được nhìn có cái mặt tươi vui của xã hội vốn rất dai dẳng và rất lựa lọc ở những nơi dính đến đồng tiền, được giữ phần điều khiển những công việc lớn lao, không phải vì mình đã tạo ra chúng, mà vì mình là một bộ phận của chúng, và vì những công việc ấy là quyền lợi dòng dõi của mình, giống như không khí mà ta hít thở, thì những điều kiện ấy không thể không tạo ra cho ta một ảo tưởng về sự gắn bó, khiến cho bộ óc minh mẫn nhất cũng hóa ra mù mờ. Chúng ta thật khó mà cảm thấy được điều mình chưa kinh qua, cũng giống như cái thế giới này của chúng ta, nó có vẻ như chắc chắn và bền vững, chỉ bởi vì chúng ta không hiểu biết gì về cái quyền lực đã sáng tạo ra nó. Cái thế giới của Lester cũng có vẻ chắc chắn, bền vững và khá là cụ thể đối với chàng, chỉ đến khi những cơn bão tố bắt đầu và giận rủi kéo đến. Khi chàng cảm thấy mình phải đương đầu với những lực lượng mạnh mẽ của thói đời, thì chàng mới nhận ra rằng có thể mình đã sai lầm về con người mình, rằng những khát vọng và ý kiến cá nhân của mình chẳng có nghĩa lý gì trước một lời buộc tội của công chúng, rằng mình đã sai trái. Cái tinh thần dòng giống hoặc sự thăng trầm xã hội mà người Đức gọi là Zeitgeist tự biểu hiện như một cái gì đó có hệ thống, và trước mắt chàng tổ chức xã hội bắt đầu hiện ra như là một cái gì có lẽ dựa trên một bộ phận tương ứng về linh hồn, hoặc chí ít cũng dựa trên một cái gì siêu phàm. Chàng không thể ngang nhiên chống lại tinh thần ấy, chàng không thể cố tình lờ đi những chỉ thị của nó. Những người ở thời đại chàng tin rằng cần phải sắp xếp xã hội theo một hình thái đặc biệt nào đó, và nếu không tuân theo sự sắp xếp ấy, chàng có thể dễ dàng trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ như chàng đã tự thấy. Chính cha mẹ chàng đã chống lại chàng, cả anh trai chàng, các em gái, cả xã hội và bạn bè chàng cũng thế. Lạy Chúa, hành động này của chàng đã gây nên tai tiếng biết bao nhiêu, mà thậm chí số mệnh dường như cũng chống lại chàng. Cuộc phiêu lưu buôn bán bất động sản của chàng là một trong những điều rủi ro ngẫu nhiên nhất mà chàng từng thấy. Vì sao? Phải chăng các vị thần linh đang đứng về phía một tổ chức xã hội chẳng có nghĩa lý gì đối với chàng mà chiến đấu? Rõ ràng là như vậy. Dù sao đi nữa, chàng cũng đã buộc phải bỏ Jenny. Và đây, chàng đã trở về, mạnh mẽ, kiên quyết, đôi chút tơi tả vì cuộc thử thách vừa trải qua, nhưng vẫn cương tráng và không thể coi thường. Một phần sự trừng phạt là cảm giác cay chua vì những sự việc đã xảy ra. Chàng nghĩ rằng mình đã buộc phải làm một việc xấu xa và tàn nhẫn đầu tiên trong đời. Jenny xứng đáng được chàng đối xử tốt hơn. Phải bỏ rơi nàng sau khi nàng đã thể hiện cả tấm lòng tận tụy như vậy, kể cũng đáng xấu hổ. Thực ra, nàng đã đóng một vai trò cao thượng hơn chàng. Tệ hại nhất là hành động của chàng không thể bào chữa được bằng lý do nghèo túng. Lẽ ra, chàng đã có thể sống bằng số tiền 10.000 đô la một năm. Lẽ ra, chàng đã có thể sống mà không cần đến hơn triệu bạc là tài sản hiện nay của chàng. Lẽ ra, chàng đã có thể sống mà không cần đến cái giới thượng lưu và những thú vui mà chàng đã từng bị cám dỗ. Lẽ ra, chàng đã có thể sống như vậy. Nhưng chàng không chịu mà lại làm cho câu chuyện càng phức tạp hơn vì đã tơ tưởng đến một người phụ nữ khác. Cô ta có tốt bằng Jenny không? Câu hỏi ấy luôn luôn đề ra trước chàng. Cô ta có ân cần bằng Jenny không? Phải chăng Ngay trước mũi chàng, cô ta đã rắp tâm bày mưu đoạt lấy chàng khỏi tay người phụ nữ coi như đã là vợ chàng. Hành động ấy liệu có đáng phục không? Đó có phải là hành động mà một người phụ nữ thực sự cao thượng có thể làm không? Suy cho cùng, thì liệu cô ta có đủ đức hạnh để chàng chọn làm vợ không? Liệu chàng có nên lấy cô ta không? Liệu chàng có nên lấy bất kỳ ai đã từng biết rằng chàng có bổn phận phải trung thành với Jenny về mặt tinh thần nếu không phải về mặt pháp lý? Chàng có đáng để ai lấy làm chồng không? Những điều này cứ quay cuồng trong óc chàng. Chúng ám ảnh chàng. Chàng không thể xóa bỏ cái thực tế là mình đã làm một điều tàn nhẫn và xấu xa. Cái sai lầm ban đầu về mặt vật chất giờ đây lại phức tạp thêm vì cái sai lầm về mặt tinh thần. Chàng đang cố gắng sửa cái sai lầm thứ nhất bằng cách phạm cái sai lầm thứ hai. Liệu điều đó có thể giải quyết cách nào cho chàng mãn nguyện không? Liệu điều đó có giúp cho đầu óc chàng thanh thản không? Chàng cứ suy đi nghĩ lại hoài, trong khi điều chỉnh cuộc đời mình cho thích nghi với những hoàn cảnh cũ. Hoặc có lẽ đúng hơn, cứ gọi là những hoàn cảnh mới. Và chàng chẳng cảm thấy sung sướng hơn chút nào, mà thực tế chàng lại cảm thấy tệ hơn, tàn nhẫn và hằn học. Đôi lúc chàng nghĩ rằng, nếu mình có lấy Letty, thì cũng là để sử dụng gia tài của cô ta làm cái gậy giáng vào đầu những kẻ thù khác, mà chàng lại không muốn nghĩ rằng mình sẽ lấy cô ta vì mục đích đó. Chàng đến ở tại khách sạn Auditorium đến thăm Cincinnati với một tinh thần gây gỗ và lạnh nhạt. Ngồi dự hội đồng với ban giám đốc, mà lòng cứ mong mỏi bản thân mình được thanh thản hơn và yêu đời hơn. Nhưng phương cách của chàng đối với Jenny vẫn không thay đổi. Cố nhiên là bà Geron đã vô cùng quan tâm đến sự hồi phục của Lester. Nàng không khéo chờ đợi ít lâu trước khi quyết định gửi thư cho chàng. Cuối cùng, nàng liều viết về địa chỉ ở công viên Hyder. Cứ như thế, nàng không biết chàng đang ở chỗ nào để hỏi anh ở đâu đấy. Khoảng thời gian này, Lester đã hơi quen với sự đổi thay trong đời mình. Chàng tự nhủ rằng mình cần phải có một tình bạn đầy cảm thông. Cố nhiên là tình bạn của một người phụ nữ. Người ta đã bắt đầu mời chàng đến dự những buổi hội hè vì chàng đang sống cô đơn và vì lẽ những quan hệ tài chính của chàng đã được phục hồi một cách rõ ràng. Chàng đã xuất hiện tại nhiều biệt thự, chỉ có một người hầu Nhật Bản đi theo. Dấu hiệu tốt nhất tỏ ra rằng chàng một lần nữa độc thân. Không một người nào đề cập đến chuyện xưa. Khi nhận được thư bà Geron, chàng quyết định cần phải đến thăm. Chàng đã đối xử với nàng hơi tệ. Suốt mấy tháng trước khi đoạn tuyệt với Jenny, chàng đã không bén mảng tới nhà nàng. Thậm chí, bây giờ chàng cũng chờ đến lúc nàng gọi điện mời ăn tối. Và chàng nhận lời. Bà Geron ăn giận thật đẹp với tư cách là người chủ tại bàn tiệc hoàn hảo đã được đặt sẵn. Ở đó có mặt nghệ sĩ dương cầm Albin cùng với nhà điêu khắc Adam Raskovich, một nhà khoa học từ nước Anh sang thăm là ông Nelson Kitsch. Và lạ thay, có cả vợ chồng ông bà Barry Rosser mà mấy năm nay Lester không gặp ở các chốn xã giao. Bà Geron và Lester trao đổi những lời chào hỏi vui mừng của những kẻ hiểu nhau trọn vẹn và đều vui sướng được gặp nhau. Nàng nói khi Lester xuất hiện, ông không xấu hổ vì đã đối xử với tôi lãnh đạm thế sao? Ông sẽ bị phạt vì thái độ ấy đấy. Thế tôi phải bồi thường bao nhiêu? Dạo trước tôi bận quá đi mất, chắc độ 90 roi là đáng kiếp cho tôi chứ. Chàng mỉm cười. Nàng trả lời, đúng 90 roi, anh đánh tháo dễ nhỉ? Anh có biết ở sim người ta trừng trị bọn bất lương thế nào không? Chắc là đem bỏ giặt dầu. Ồ, dù sao như thế cũng còn tạm tạm, em đang nghĩ đến một cực hình khủng khiếp. Cứ yên chí, khi nào quyết định thì bảo anh nha. Chàng cười vang và tiếp tục bước đi để cho bà De Lincoln, người giúp bà Geron trong việc tiếp tân, giới thiệu các vị quý khách lạ mặt. Cuộc đàm thoại thật bừng khởi. Về mặt trí tuệ, Lester luôn luôn cảm thấy thoải mái. Bầu không khí tinh thần này khiến chàng phấn khởi. Lúc này, chàng quay sang chào Barry Dosser đang đứng sát bên chàng. Dosser tỏ ra rất thân mật. Dạo này anh ở đâu? Ông ta hỏi. Từ khi tôi gặp anh ở... Ồ, bao giờ nhỉ? Nhà tôi đang chờ được nói chuyện với anh. Lester để ý thấy thái độ của Roger có thay đổi. Chàng thoải mái trả lời. Vào một thời gian nào đó, nhất định như thế, tôi đang ở khách sạn Auditorium. Hôm nọ tôi có hỏi thăm anh biết Jackson Viboy chứ? Tất nhiên là có. Chúng tôi định lên tận Canada để đi săn. Sao anh lại không nhập bọn với chúng tôi? Lester trả lời. Tôi không thể tham dự được. Ngay bây giờ tôi đang bận quá nhiều công việc. Thôi để sau này, nhất định tôi sẽ nhập cuộc với anh. Dodger khao khát muốn tiếp tục câu chuyện. Ông đã thấy Lester được bầu làm giám đốc của công ty CHD. Rõ ràng, chàng đang trở về với môi trường cũ. Song người ta đã tuyên bố bữa tiệc bắt đầu do Lester ngồi bên phải bà Jerome. Sau đây, anh lại đến dự tiệc với em vào một chiều nào đó chứ? Jerome hỏi riêng chàng khi ở phía cuối bàn tiệc mọi người chuyện trò như pháo ra. Nhất định là anh sẽ đến, mà chỉ ít lâu nữa thôi. Thật đấy, lâu này anh vẫn muốn tìm em. Em cũng hiểu tình hình bây giờ thế nào rồi chứ?
Em hiểu, em nghe nói rất nhiều. Vì vậy em muốn anh đến, chúng mình cần phải nói chuyện với nhau.
10 ngày sau, chàng đến thăm thật. Chàng cảm thấy cần phải nói chuyện với nàng. Chàng cảm thấy buồn chán và cô đơn. Quen sống cuộc sống gia đình lâu dài với Jenny, chàng khó chịu với cuộc sống ở khách sạn. Chàng cảm thấy đã đến lúc chàng phải tìm một người sẵn sàng nghe những điều tâm sự của mình một cách thông cảm và thông minh. Mà một người như vậy thì còn đâu tốt hơn đám này. Letty luôn chú ý lắng nghe những nỗi lo buồn của chàng. Nếu có thể được, nàng đã áp mái đầu chắc nịch của chàng lên ngực mình trong chốc lát. Được, chàng nói khi những lời rào trước đón sau đã kết thúc. Em cần anh phân tỏ những gì nào?
Anh đã dứt khoát hẳn chưa?
Anh không chắc lắm về điều đó. Chàng nghiêm mặt trả lời, anh không thể nói rằng anh cảm thấy quá vui mừng về toàn bộ vấn đề này.
Em cũng nghĩ như vậy. Em đã biết trước điều đó đối với anh sẽ gây go như thế nào. Anh Lester à, em có thể hình dung thấy anh lặn lội vất vả qua cơn thử thách tinh thần ấy như thế nào. Em đã theo dõi anh từng bước trên con đường này và vẫn mong đầu óc anh được thảnh thơi. Những chuyện thế này bao giờ chẳng là khó khăn. Nhưng anh biết không, em vẫn chắc rằng khó khăn đó là để đạt được mục đích đẹp đẽ nhất. Mà đi theo con đường ngược lại thì cũng chẳng bao giờ ổn đâu. Không thể như vậy được. Anh không thể nào là chìm đắm vào một cuộc sống ru rú trong vỏ ốc được đâu. Tâm tính anh không phải sinh ra để sống như thế, cũng như em thôi. Anh có thể lấy làm tiếc về những hành động của mình bây giờ, nhưng nếu làm ngược lại, anh cũng sẽ tiếc như thế hoặc hơn thế nữa. Anh không thể giải quyết được đời anh theo cách ấy, phải không anh?
Về điều đó thì anh không biết, Letty ạ. Quả thực anh không biết. Anh đã muốn đến thăm em từ lâu, nhưng anh không nghĩ rằng anh cần phải đến. Khi trước cuộc chiến đấu là ở phía bên ngoài, em hiểu anh muốn nói gì chứ?
Vâng, em hiểu, thật đấy.
Nàng nói, giọng dỗ dè. Bây giờ, cuộc chiến đấu ấy còn ở bên trong nữa. Anh chưa vượt qua nổi. Anh không biết cái việc kinh doanh tài chính này có đủ để ràng buộc mình không. Thành thật mà nói, anh không thể nói rằng anh hoàn toàn yêu cô ấy. Nhưng anh cảm thấy tiếc. Và như vậy cũng là một cái gì rồi.
Cố nhiên là cô ấy đã được chu cấp tử tế rồi.
Nàng bình luận, đúng hơn là đặt câu hỏi. Cô ấy được chu cấp mọi thứ cần thiết. Jenny là người có tính khí đặc biệt. Cô ấy không cần gì nhiều. Cô ấy rút về cuộc sống ẩn dật theo bản tính của mình và chẳng thích phô trương. Anh đã kiếm cho cô ấy một căn nhà ở Senut, một vùng nhỏ bé ở phía bắc chúng ta, ngay bên hồ, và có khá nhiều tiền gửi ủy thác cho cô ấy. Nhưng cô ấy biết mình có thể ở bất cứ chỗ nào tùy thích.
Em hiểu rõ cô ấy đau khổ đến thế nào, anh Lester ạ. Em biết anh đau khổ thế nào. Cô ấy sẽ đau đớn dữ dội trong một thời gian. Tất cả chúng ta thấy đều đau đớn khi phải từ bỏ điều mà mình yêu quý. Nhưng chúng ta có thể khắc phục được. Và chúng ta khắc phục được thật. Ít nhất chúng ta cũng có thể sống. Cô ấy sẽ sống. Lúc đầu sẽ gay go. Nhưng sau một thời gian, cô ấy sẽ thấy rõ sự thể như thế nào. Và sẽ không giận anh nữa.
Jenny sẽ chẳng bao giờ trách anh. Anh biết như thế. Anh mới chính là người sẽ làm cái việc trách móc ấy. Anh sẽ tự lăng mạ mình trong một thời gian. Cái rắc rối là ở nơi tâm trạng đặc biệt của anh. Anh có bỏ ra cả đời suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu nổi bao nhiêu phần cái cảm giác bất an này của anh là do thói quen.
cái hoàn cảnh mà anh đã thích nghi và bao nhiêu phần là do lòng trắc ẩn. Đôi khi anh nghĩ mình là con người vô vị nhất trên đời. Anh suy nghĩ quá nhiều.
Nàng âu yếm, tội nghiệp anh Lester. Phải riêng em thì em hiểu, hiện nay anh đang sống lẻ loi, phải không?
Đúng thế.
Sao anh không xuống West Baden nghỉ ít hôm, em sắp sửa đến đó.
Bao giờ?
Thứ ba tuần tới.
Để anh xem, anh không chắc có thể đi được.
Chàng dở sổ tay ra xem,
anh có thể đi vào thứ năm và ở chơi vài ngày.
Tội gì không đi chơi, anh cần có bạn bè, ở đó chúng mình có thể dạo chơi và bàn mọi chuyện cho ra lẽ. Anh đi nhé.
Ừ, mình sẽ đi.
Nàng bước tới chỗ anh, tà áo dài xanh nhạt, thướt tha.
Nàng vui vẻ nhận xét.
Thưa ngài, ngài là một nhà triết học trang nghiêm quá đấy. Ngài nghiên cứu tận ngành tận ngọn các sự đời. Tội gì ngài phải thế, dạo trước, bao giờ ngài cũng vậy.
Anh không thể đừng được, bản tính anh là suy nghĩ.
Ồ, em biết rằng người ta ai cũng đều suy nghĩ cả.
Và nàng nhẹ nhàng véo tay anh.
Nếu có thể được, thì em sẽ giúp anh khỏi vì lòng trắc ẩn mà sai lầm lần nữa. Rồi anh sẽ phải trù tính xem cần phải làm gì chứ. Anh phải nghĩ xem. Và trước hết, em muốn anh sẽ tiếp quản việc điều khiển kinh doanh của em. Anh có thể cố vấn cho em tốt hơn ông luật sư của em rất nhiều.
Chàng đứng dậy và vừa bước về phía cửa sổ, vừa ngoái nhìn nàng một cách trang trọng. Chàng bướng bỉnh nói, anh biết em muốn gì rồi.
Nàng gặng hỏi và tiến đến bên chàng, vừa nhìn chàng, vừa khẩn cầu, vừa thách thức. Mà việc gì em là phải không muốn cơ chứ? Dân, việc gì em là phải không muốn?
Chàng cào nhào. Em không biết mình đang làm gì.
Nhưng vẫn tiếp tục nhìn nàng, nàng đứng đó, hấp dẫn đến mức tột cùng có thể ở một người đàn bà già tuổi này, khôn khéo, ân cần, đầy vẻ thân mật và trìu mến.
Letty, em chẳng nên lấy anh làm gì. Anh không xứng đáng. Thực tình là thế, anh quá ư là cay độc, quá thờ ơ. Xét về lâu dài thì chẳng bỏ đâu.
Đối với em thì rất bỏ. Em biết giá trị của anh. Dù thế nào đi nữa thì em cũng bất cần. Em phải có anh.
Chàng nắm hai bàn tay nàng, rồi hai cánh tay nàng. Cuối cùng, chàng kéo nàng về phía mình và ôm ngang lưng. Tội nghiệp, Letty. Anh không xứng với điều đó đâu. Em sẽ ân hận đấy.
Không, em sẽ không ân hận. Em biết mình đang làm gì. Dù anh tự đánh giá anh thế nào em cũng chẳng cần. Em cần có anh.
Nếu em cứ nhất quyết như vậy, thì anh dám nói rằng em sẽ chiếm được anh.
Chàng cúi xuống và hôn nàng. Ôi!
Nàng kêu lên và úp bộ mặt nóng bừng của mình vào ngực chàng.
Thật chẳng ra sao.
Chàng nghĩ, mặc dù đang ôm nàng gọn trong vòng tay.
Đó chẳng phải là điều mình cần phải làm bây giờ.
Nhưng chàng vẫn ôm nàng. Và khi nàng hiến dâng đôi môi một cách dụ dỗ, thì chàng lại hôn mãi không thôi.
Chương 56.
Nếu không có một số nhân tố mạnh mẽ, thì khó mà có thể nói rằng cuối cùng Lester sẽ không trở về với Jenny. Sau một thời gian, khi đã nắm chắc phần gia tài của mình trong tay và cơn bão táp tình cảm ban đầu đã chìm trong quên lãng, chàng nhận thấy rõ rằng nếu bỏ qua cái khuynh hướng tự nhiên sẵn sàng thực hiện cả đến những nghĩa vụ mới được hiểu ngầm, thì tài ngoại giao khéo léo của chàng có thể nhanh chóng đưa đến một sự thu xếp khả dĩ, khiến chàng cùng Jenny có thể sum họp được. Song chàng bị ám ảnh bởi ý thức về cái có thể gọi là một cơ hội quan trọng trong xã hội thể hiện bằng hình hài của bà Jerome. Chàng buộc lòng phải đối lập cái khuynh hướng tình cảm tự nhiên của mình đối với Jenny bằng sự giác ngộ ra những gì chàng vẫn nhắm mắt làm ngơ ở nhân cách và gia tài người tình địch của nàng, một trong những nhân vật quan trọng và lý thú nhất trên chân trời xã giao. Bởi vì, dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, thì hai người phụ nữ này giờ đây vẫn cứ dai dẳng đối lập với nhau trong ý thức chàng. Một người thì bóng bẩy, thân mật, triết lý, được dạy dỗ tất cả những điều tế nhị của xã hội thượng lưu và có đủ của cải để thỏa mãn mọi khát vọng riêng. Người kia thì hồn nhiên, thân mật, đa cảm và chẳng được dạy dỗ gì về lối sống của xã hội thượng lưu, nhưng lại nhạy cảm về cái đẹp của cuộc sống và về những cái đáng yêu trong quan hệ của con người. Điều đó khiến nàng rõ ràng là một phụ nữ hiếm có. Bà Geron thấy và thừa nhận điều đó. Nàng phê phán cái quan hệ của Lester với Jenny không phải vì lẽ Jenny không xứng đáng, mà bởi vì hoàn cảnh khiến cho mối quan hệ ấy thành thất sắc. Mặt khác, nếu lấy nàng, đó sẽ là đỉnh cao lý tưởng cho những khát vọng xã hội của chàng. Việc đó sẽ khiến cho mọi sự đều ổn. Sống với nàng rồi, chàng cũng sẽ hạnh phúc như sống với Jenny. Hầu như thế, và chàng sẽ hài lòng được biết rằng giới tài chính và thượng lưu phương Tây này sẽ không coi nhân vật nào là quan trọng hơn chàng. Trì hoãn cái giải pháp thứ hai tuyệt diệu này đối với những khó khăn vật chất của chàng thì thật là thiếu khôn ngoan. Sau khi cân nhắc một thời gian dài và nghiêm túc, cuối cùng chàng quyết định là sẽ không nấn ná. Bỏ rơi Jenny, chàng đã gây cho nàng tổn thương không sao cứu chữa được. Bây giờ có làm việc này nữa, phỏng có tệ hại gì hơn. Jenny đã có mọi thứ nàng có thể cần đến, trừ chàng ra. Chính nàng đã cho rằng chàng nên đoạn tuyệt thì hơn. Do tưởng tượng như vậy, trước hoàn cảnh dở dang và bối rối, chàng đâm quen dần với ý định lập lại gia đình. Việc bà Zero luôn luôn có mặt đã ngăn cản khả năng chấp nối lại quan hệ với Jenny theo một hình thức nào đó. Hoàn cảnh đã dung vào, khiến Letty trở thành giải pháp hợp lý cho sự bế tắc về tinh thần của chàng. Sống một mình, chàng chẳng làm được việc gì ngoài việc đi thăm nơi này nơi khác, và chàng cũng chẳng thiết gì về việc đó. Về mặt tinh thần, chàng quá thờ ơ nên chẳng tạo được ra quanh cuộc sống độc thân của mình cái bầu không khí khiến chàng vui thích mà bà Geron có thể sẵn sàng mang lại. Kết duyên với nàng là một điều khá đơn giản. Lúc đó gia đình họ, dù là ở đâu đi chăng nữa, cũng sẽ đầy khách khứa thông minh. Chàng sẽ chẳng cần phải làm gì mấy ngoài việc trình diện và hưởng thụ không khí đó. Nàng hiểu rõ chàng thích sống như thế nào, nàng cũng thích gặp những người chàng thích gặp. Có biết bao điều hai người có thể cùng làm một cách thú vị. Chàng đến thăm vùng West Baden cùng một thời gian với nàng. Như nàng đã gợi ý, ở Chicago chàng để mặc cho nàng lôi đi vào tiệc tùng, liên quan, rong xe đi chơi. Thỉnh thoảng, chàng dần đến nhà nàng cùng với những người khác, dần dần thành dư luận rằng chàng sẽ lấy nàng. Vì đã có quá nhiều lời bàn tán về mối quan hệ trước kia của chàng, nên Letty quyết định rằng nếu có thể thì cũng nên tiến hành lặng lẽ. Những lời đồn đại đã lắng xuống, nàng sẽ tiến hành rầm rộ phô trương thanh thế cho chàng. Sao chúng mình lại không cưới vào tháng 4 rồi đi nghỉ hè ở nước ngoài? Có lần nàng hỏi chàng như vậy khi hai người đã đi đến chỗ lặng lẽ thỏa thuận rằng chuyện cưới xin cuối cùng sẽ thành. Chúng mình hãy sang Nhật Bản, rồi đến mùa thu chúng mình sẽ trở về và kiếm luôn một ngôi nhà. Lester sống xa Jenny đã quá lâu rồi, nên lúc này đợt sống ân hận dữ dội ban đầu đã qua đi. Tuy còn ngờ ngợ, nhưng chàng muốn dẹp bỏ những mối e ngại của mình. Chàng trả lời gần như bẩn cợt. Được, miễn là đừng để ầm ĩ lên về chuyện ấy. Anh có ý định như thế thật ư, anh yêu? Nàng vừa kêu lên, vừa nhìn sang phía chàng. Buổi tối hôm ấy, hai người chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ đọc báo và chuyện trò. Anh đã suy nghĩ về chuyện ấy từ lâu. Anh không thấy có lý do gì để chúng mình không làm thế. Nàng bước tới chỗ chàng và ngồi lên đầu gối chàng, vòng tay ôm lấy cổ. Nàng vừa nói, vừa nhìn chàng một cách tò mò. Em khó có thể tin được rằng anh đã nói như vậy đó. Thế anh rút lui lời nói ấy nha. Không không, bây giờ đã nhất trí là tháng 4 rồi. Chúng mình sẽ sang Nhật Bản. Anh không thể thay đổi ý kiến được đâu. Sẽ không có gì ầm ĩ cả. Nhưng ôi chao, em sẽ chuẩn bị một bộ cánh cô dâu thật là lộng lẫy. Chàng mỉm cười hơi gượng gạo khi nàng dò đầu tóc chàng rối bù. Trong cung đàn hạnh phúc này vẫn thiếu một nốt nhạc ở đâu đó. Có lẽ bởi vì chàng đã chớm tuổi già. Chương 57. Trong cùng thời gian ấy, Sunny đang đi theo con đường của mình, ổn định cho yên một bề trong cái thế giới khác trước, trong đó nàng sẽ sống. Thoạt đầu cuộc sống vắng bóng Lester có vẻ là một cái gì kinh khủng. Mặc dù cá tính nàng vốn cương nghị, hai người vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi bây giờ như không thể gỡ ra được nữa. Trong ý nghĩ và trong việc làm, nàng luôn thấy có chàng bên mình, cứ hệt như hai người không hề chia phôi. Giờ đây chàng ở đâu? Chàng đang làm gì? Chàng đang nói gì? Diện mạo chàng ra sao? Sáng sáng nàng tỉnh giấc với cái cảm giác rằng hẳn là chàng đang ở bên cạnh mình. Ban đêm thì tưởng như không lẽ nào nàng lại phải ngủ một mình. Chắc chắn là lát nữa chàng sẽ đến. Ồ không, cố nhiên là chàng không đến. Lạy Chúa, nghĩ mà chua xót, chẳng bao giờ còn thấy chàng nữa. Mà nàng cần chàng biết bao. Điều quan trọng nhất bây giờ nàng phải giải thích cho Vesta hiểu. Cô bé giờ đây cũng đã khôn lớn để tự mình xem xét và suy nghĩ. Nó không thể không phỏng đoán và hồ nghi. Vesta nhớ lại rằng trước kia mẹ nó đã bị kết tội không cưới xin tử tế với bố nó khi nó ra đời. Nó đã thấy bài viết về Jenny và Lester trên tờ báo Chủ nhật và lúc báo ra. Người ta đã cho nó xem bài báo ấy ở nhà trường, nhưng nó cũng đủ khôn ngoan để nín lặng vì cảm thấy Jenny có thể không thích nhắc đến chuyện ấy. Việc Lester bỏ đi mất đối với nó thật vô cùng đáng ngạc nhiên. Nhưng trong 2-3 năm trước, nó đã nhận ra rằng mẹ nó rất đa cảm và hiểu rằng nó có thể vô tình làm mẹ chạnh lòng. Cuối cùng, Jenny đành phải nói cho Vesta biết rằng Lester có bỏ nàng thì mới được thừa hưởng gia tài, chỉ vì nàng không có địa vị xứng đáng với chàng. Vesta điềm tĩnh lắng nghe và nó bán tính, bán nghi. Nó cảm thấy rất ái ngại cho mẹ, vì thấy mẹ rõ ràng đang sầu não nên nó lại càng vui vẻ và can đảm hơn gấp bội. Nó dứt khoát từ chối lời gợi ý gửi nó đến trường nội trú và cố hết sức gần gũi mẹ. Nó kiếm những cuốn sách hay để đọc với mẹ, khăng khăng đòi mẹ cùng đi xem hát, chơi dương cầm cho mẹ nghe và đề nghị mẹ góp ý phê bình về những tranh và tượng nó làm. Nó rủ được vài đứa bạn ở cái trường ưu tú của nó ở Sandwich và đưa về nhà chơi vào buổi tối để làm cho cuộc sống trong ngôi nhà nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Giờ ngày càng nhận rõ cá tính tốt đẹp của Vesta, Jenny cũng ngày một khăng khít với con hơn. Lester đã đi rồi, song ít nhất thì nàng cũng còn có Vesta. Chỗ nương tựa ấy có lẽ sẽ có thể giúp nàng chịu đựng nổi một cuộc đời đang tàn lụi. Nàng lại còn phải giải thích cho những người cư trú ở Senut về lai lịch của mình. Trong nhiều trường hợp, khi người ta bằng lòng sống một cuộc đời ẩn dật thì chẳng cần nói nhiều về quá khứ của mình. Trong trường hợp này cũng cần phải nói một đôi điều. Thiên hạ có thói quen hay dò hỏi? Người ta cứ phải dần dần giải thích về sự việc này hay sự việc khác. Ở đây cũng vậy. Nàng không thể nói là chồng mình đã chết. Lester có thể sẽ trở lại. Nàng đành phải nói rằng mình đã bỏ chồng mà đi, để gây cái ấn tượng rằng nếu ai đó có quyền cho phép chàng trở về thì đó chính là nàng. Điều đó khiến những người xung quanh nhìn nàng một cách thú vị và thông cảm. Đó là điều hợp lý nhất cần làm. Rồi nàng lắng vào nhịp sống lặng lẽ, chờ đợi cái kết cục của đời mình mà nàng cũng chẳng đoán được nó sẽ ra sao. Đối với một người yêu thiên nhiên thì cuộc sống ở Senus không phải là không hấp dẫn. Thực tế đó cộng với lòng tận tụy của Vesta đã đem đến cho nàng đôi chút an ủi. Vẻ đẹp của cái hồ cùng với thuyền bè qua lại là nguồn vui vô tận. Lại còn nhiều cuộc đi chơi bằng xe ngựa ở miền quê. Jenny có con ngựa và chiếc xe riêng của mình, một con trong đôi ngựa mà hai người đã dùng ở khu công viên Hyder. Dần dà trong nhà xuất hiện thêm những con vật khác. Trong đó có một chú chó con mà Vesta đặt tên là Rat. Con bé đem chú cún này từ Chicago về. Nó đã trở thành con chó giữ nhà thật sự, vừa lanh lợi vừa dễ thương. Thêm một chú mèo gọi là Jimmy Wood. Đó là tên của một cậu bé quen với Vesta. Nó khăng khăng cho rằng chú mèo khá là giống cậu ta. Một con sơn ca được nhốt cẩn thận để chống lại nỗi khát khao món thịt chim của chú mèo Jimmy Wood, và có một bể thả cá vàng. Vì vậy, cuộc sống của cái gia đình nhỏ bé này quả là cứ êm đềm trôi đi như trong mộng, nhưng bên dưới bao giờ cũng ngầm chảy một dòng tình cảm rất sâu nên rất đổi lặng lờ. Mấy tuần đầu sau khi ra đi, Lester không hề viết thư từ gì về. Chàng đang còn quá bận rộn lần theo những đầu mối trong quan hệ buôn bán mới mẻ của mình và quá thận trọng nên không muốn đặt Jenny vào tình trạng tinh thần xáo động bởi những tin tức về chàng. Chàng muốn cứ tạm thời để cho mọi chuyện giữ nguyên như cũ. Sau một tháng im hơi lặng tiếng, chàng mới viết bức thư nói rằng công việc buôn bán khá thúc bách. Chàng hỏi thăm Vesta và tình hình chung ở thị trấn Senut. Một ngày gần đây, có thể anh sẽ đến đó. Chàng nói như vậy, nhưng thực tình chàng không có ý định về, và Jenny cũng hiểu như thế. Lại một tháng nữa trôi qua, và rồi nàng nhận được bức thư thứ hai của chàng, không dài như bức thư thứ nhất. Trước đó, Jenny đã viết thư cho chàng, kể chàng nghe một cách thành thực về đầy đủ tình cảm của mình. Nàng giấu kín hoàn toàn tình cảm trong vấn đề này, nói rằng nàng rất thích cuộc sống ấy. Nàng rất sung sướng được sống ở Senut. Nàng bày tỏ hy vọng rằng giờ đây mọi việc đang diễn ra một cách tốt đẹp nhất cho chàng và cố tỏ cho chàng thấy rằng nàng thật sự sung sướng vì vấn đề đã được giải quyết. Trong một đoạn thư, nàng đã viết: "Anh không nên nghĩ là em không hạnh phúc. Bởi vì em có bất hạnh đâu. Em vẫn tin chắc sự thể cần phải như hiện nay. Và em sẽ khổ sở nếu như câu chuyện đi theo bất kỳ hướng nào khác. Anh hãy thu xếp đời mình sao cho được hạnh phúc nhất, anh Lester ạ. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấy. Bất kỳ điều gì anh làm đối với em cũng sẽ đều đúng cả. Em sẽ không phản đối đâu." Nàng ám chỉ bà Jerome, chàng cũng ngờ ngợ như vậy, nhưng lại cảm thấy rằng lòng độ lượng của nàng hẳn phải được nhiều hy sinh và đau khổ thầm kín. Đó chính là điều đã khiến chàng do dự trong việc tiến hành cái bước cuối cùng. Một buổi sáng, khi đang đọc lướt tờ báo, nàng thấy giữa những mục tin về giới thượng lưu có đoạn sau đây: "Việc đính hôn của bà Malcolm Jerome ở số 4044 đại lộ Crescent cùng ông Lester Kane, con trai thứ hai của cố tiên sinh Archibald Kane ở Cincinnati, đã được chính thức loan báo tại một bữa tiệc do cô dâu tương lai chiêu đãi một nhóm bạn thân vào hôm thứ ba. Hôn lễ sẽ cử hành vào tháng 4. Tờ báo rơi khỏi tay nàng. Có đến vài phút nàng ngồi hoàn toàn yên lặng, nhìn thẳng về phía trước. Có thể như thế sao? Nàng tự hỏi, phải chăng điều đó cuối cùng đã thực sự xảy ra? Trước kia, nàng đã biết rằng điều đó phải đến. Vậy mà nàng vẫn luôn luôn hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra. Vì sao nàng lại hy vọng như vậy? Trước kia, chẳng phải chính nàng đã đẩy chàng đi đó sao? Chẳng phải chính nàng đã quanh co gợi ý chàng làm việc này đó sao? Bây giờ thì điều đó đã đến. Nàng phải làm gì đây? Ở lại đây là một người hưởng trợ cấp ư? Cứ nghĩ thế nàng đã khó chịu rồi. Tuy nhiên chàng đã dành riêng một khoản tiền lớn hoàn toàn thuộc quyền nàng sử dụng. Những giấy chứng nhận cổ phần xe lửa nằm trong tay công ty ủy thác ở phố La San lên tới tổng số 75.000 đô la. Đẻ lãi hàng năm là 4.500 đô la được trả trực tiếp cho nàng. Liệu nàng có thể từ chối không nhận số tiền này không? Nàng phải cân nhắc vì còn có Vesta. Jenny cảm thấy vô cùng đau xót vì cái kết cục này. Tuy vậy, nàng đã nhận ra rằng có nổi giận thì cũng chỉ là dại dột mà thôi. Cuộc đời luôn luôn bày chuyện trớ trêu như thế đối với nàng, và nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Điều đó là cầm chắc. Nếu như nàng đi ra ngoài đời mà tự kiếm sống, thì phỏng điều đó đối với chàng có hệ trọng gì? Phỏng điều đó đối với bà Jerome có hệ trọng gì? Nơi đây, nàng ru rú ở cái thị trấn bé nhỏ này, sống một cuộc đời tăm tối, còn chàng thì dãy dùng ngoài cuộc đời rộng lớn, đang hưởng thụ cuộc đời với ý nghĩa đầy đủ và phóng khoáng nhất của nó. Thật là quá cay nghiệt. Nhưng Khóc mà làm gì? Việc gì phải khóc? Đôi mắt nàng quả là ráo quảnh, nhưng bên trong chính tâm hồn nàng dường như tan nát. Nàng thận trọng đứng dậy, giấu tờ báo xuống đáy một cái hòm và khóa lại. Chương 58. Giờ đây, khi hứa hôn với bà Jerome là việc đã rồi, Lester không thấy khó khăn gì đặc biệt trong việc thích nghi với trật tự mới. Làm như vậy chắc chắn là để cho mọi việc tốt đẹp nhất. Chàng ái ngại cho Jenny, rất ái ngại. Letty Jerome cũng vậy. Nhưng trên thực tế, nàng đã có cách xoa dịu nỗi thương cảm của mình bằng cái ý nghĩ cho rằng làm thế là tốt đẹp nhất cho cả Lester lẫn người đàn bà kia. Như thế chàng sẽ hạnh phúc hơn. Mà giờ đây đã hạnh phúc rồi. Còn Jenny thì cuối cùng sẽ nhận ra rằng mình đã làm một việc khôn ngoan và tử tế. Nàng sẽ sung sướng khi hiểu rằng mình đã hành động một cách rất vị tha. Về phần Letty Jerome thì thật vô cùng hạnh phúc, vì xưa kia nàng đã từng hờ hững với ông Malcolm Jerome quá cố, và giờ đây sắp sửa thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ của mình là cuối cùng lấy được Lester, dù rằng việc ấy có hơi muộn. Nàng không thể tưởng tượng ra điều gì tốt đẹp hơn cuộc sống hàng ngày bên chàng, những nơi hai người sẽ đi và những điều hai người sẽ chứng kiến. Thời gian đầu tiên nàng được sống ở Chicago với tư cách là bà Lester Kane và mùa đông sắp tới sẽ là một sự kiện đáng ghi nhớ. Còn về việc đi thăm Nhật Bản, chuyện ấy thật thú vị ngoài sức tưởng tượng. Lester viết thư cho Jenny về lễ cưới sắp tới của chàng với bà Jerome. Chàng nói rằng chàng chẳng có điều gì để thanh minh. Nếu chàng có thanh minh thì điều đó cũng sẽ chẳng có giá trị gì. Chàng cho rằng mình cần phải lấy bà Jerome và cần phải cho nàng, tức Jenny biết. Chàng mong nàng khỏe. Chàng muốn nàng luôn luôn cảm thấy chàng hết sức thiết tha với những quyền lợi thực sự của nàng. Chàng sẽ làm bất kỳ điều gì trong phạm vi khả năng của mình để khiến cho cuộc đời trở nên thật vui tươi và dễ chịu đối với nàng. Chàng mong nàng sẽ tha thứ cho chàng. Và nhờ nàng chuyển lời hỏi thăm triều mến đến Vesta, con bé phải được gửi đến một trường để học cho đến tốt nghiệp. Jenny hiểu rất rõ hoàn cảnh ấy. Nàng biết Lester đã bị bà Jerome thu hút kể từ khi chàng gặp bà ta ở khách sạn Carlton ở London. Từ trước, bà ta vẫn câu chàng, giờ đây chàng đã cắn câu. Cũng ổn thôi, nàng hy vọng chàng sẽ hạnh phúc. Nàng viết thư nói với chàng rằng nàng cảm thấy sung sướng. Nàng đã đọc thấy lời loan báo ấy trên báo chí. Lester trầm ngâm đọc thư nàng. Giữa những dòng chữ còn có nhiều ẩn ý hơn là ý nghĩa các lời lẽ được viết ra. Thậm chí ngay vào giờ phút này, lòng dũng cảm chịu đựng của nàng vẫn là nét quyến rũ đối với chàng. Bất chấp tất cả những việc trước đây chàng đã làm và những gì chàng sắp sửa làm, chàng vẫn nhận thấy rằng mình vẫn thiết tha với Jenny theo một cách nào đó. Nàng là một người phụ nữ cao thượng và đẹp đẽ. Nếu như khi trước mọi việc khác đều ổn cả, hẳn chàng sẽ chẳng lấy bà Jerome đâu. Tuy nhiên chàng đã lấy bà ta thật. Hôn lễ được cử hành vào ngày 15 tháng 4 tại nhà riêng của bà Jerome. Có một linh mục của giáo hội La Mã đến làm lễ. Lester là một điển hình tồi về cái tín ngưỡng mà năm khi mời họa chàng mới chịu theo. Chàng là một kẻ theo thuyết bất khả tri. Nhưng vì được nuôi dạy trong giáo hội này nên chàng cảm thấy rằng mình cũng có thể được cưới ở đó. Có khoảng 50 người khách, toàn là bạn thân, được mời đến. Buổi lễ diễn ra hoàn toàn trơn tru. Người ta chúc tụng vui vẻ và ném gạo cùng qua giấy như mưa rào. Chú thích. Ở Mỹ có tập quán ném gạo và qua giấy tại những đám cưới quý tộc. Trong khi các vị khách còn đang ăn uống, thì Lester và Letty tìm cách lẻn ra ngoài một ngách cửa bên, rồi lên một chiếc xe ngựa đóng kín cửa mà chuồn mất. 15 phút sau đến lượt đám khách hỗn loạn đổ xô đi tìm tới nhà ga Rock Island và Thái Bình Dương của thành phố Chicago. Nhưng lúc đó, cặp Nguyên Ương đã ở trong toa riêng rồi. Những người ném gạo chúc tụng kia có đến thì cũng chả hệ trọng gì. Họ lại mở thêm champagne, rồi chuyến tàu chuyển bánh đã chấm dứt cảnh náo nhiệt. Cuối cùng hai vợ chồng mới cưới yên ổn ra đi.
Ồ, bây giờ em đã chiếm hữu anh rồi.
Lester vừa nói vừa vui vẻ kéo Letty ngồi xuống bên chàng.
Thế thì được cái gì nào?
Được cái này này. Nàng kêu lên và ghì chặt lấy chàng hôn thấm thiết. Sau 4 ngày, hai người đến San Francisco và 2 ngày sau đó lên một chuyến tàu thủy tốc hành đến xứ sở của Thiên Hoàng. Trong khi đó, Jenny một mình sầu não ủ ê. Lời loan báo đầu tiên trên báo chí đã nói rằng chàng sẽ cưới vào tháng 4. Nàng đã theo dõi thật sát xem có thêm tin tức gì nữa không. Cuối cùng, nàng được biết là lễ cưới sẽ cử hành tại nhà riêng của vị hôn thê tương lai vào giữa trưa. Với cảm giác đành phận, Jenny theo dõi cái lễ cưới ấy một cách tuyệt vọng, giống như một đứa trẻ đói khát và bơ vơ nhìn một khung cửa sổ có ánh đèn vào giờ Thiên Chúa Giáng sinh. Hôm lễ cưới cử hành, nàng đau đớn chờ đợi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Hầu như nàng thực sự có mặt ở đó và đang nhìn ngắm. Trong trí tưởng tượng, nàng có thể thấy ngôi nhà đẹp đẽ kia, những cỗ xe ngựa, những vị khách, bữa tiệc, sự vui vẻ náo nhiệt, thấy cuộc hôn lễ, thấy tất cả. Do thần giao cách cảm và tâm lý, nàng tiếp nhận những linh giác về chiếc toa xe lửa riêng và cuộc hành trình vui vẻ sắp tới của hai người. Báo chí đã nói rằng họ sẽ sống tuần trăng mật tại Nhật Bản. Ôi, tuần trăng mật của họ. Ôi, Lester của nàng và bà Jaron mới có duyên làm sao. Giờ đây, nàng có thể nhìn thấy tân phu nhân Kane. Phu nhân Kane duy nhất từ trước đến giờ đang nằm trong vòng tay chàng. Trước kia chàng đã từng ôm nàng như thế. Chàng đã từng yêu nàng. Phải, chàng đã yêu nàng. Nghĩ vậy, nàng lại thấy cổ họng mình uất nghẹn. Ôi, lạy Chúa. Nàng thở dài, đan hai bàn tay vào nhau và siết mạnh. Nhưng làm thế cũng chẳng được tích sự gì. Nàng vẫn cứ đau khổ như lúc trước mà thôi. Lúc chiều tà thì nàng cũng thật sự đỡ sầu muộn. Dù sao thì đó cũng là một sự việc đã rồi, chẳng làm sao thay đổi được. Vesta hiểu được cái sự việc đang xảy ra với mẹ, nhưng nó lặng thinh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai qua đi, Jenny thấy tinh thần bình tĩnh hơn. Vì vậy, nàng đang đối mặt với điều tất yếu phải xảy ra. Nhưng cũng phải mấy tuần sau, nỗi nhức nhối kia mới dịu xuống cái mức đau quen thuộc cũ. Và rồi phải hàng tháng nữa họ mới trở về. Chỉ có điều, nước Nhật Bản có vẻ quá xa xôi. Mà nàng thì ưng nghĩ rằng, cách nào đó Lester vẫn ở gần mình. Đâu đó trong thành phố này. Mùa xuân và mùa hạ qua đi, và giờ là đầu tháng 10. Một hôm trời giá lạnh, Vesta đi học về và khơi nhức đầu. Sau khi Jenny cho Vesta uống sữa nóng, một phương thuốc mẹ nàng vẫn ưa dùng, khuyên nó lấy khăn mặt dắp nước lạnh ấp sau gáy, nó về phòng và nằm xuống. Sáng hôm sau, nó hơi sốt. Tình trạng ấy cứ kéo dài trong khi bác sĩ Emery, ông thầy thuốc địa phương thử tìm cách điều trị và ngờ rằng nó bị thương hàn. Bệnh này trong làng đã có nhiều người mắc phải. Bác sĩ bảo Jenny rằng có lẽ thể chất Vesta đủ sức để khắc phục được cơn bệnh, nhưng chưa chừng cũng có thể bị nặng. Bây giờ thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó là bệnh thương hàn. Jenny do dự không muốn báo tin cho Lester biết. Lúc này có lẽ chàng đang ở New York. Báo chí đã nói rằng chàng dự định qua mùa đông ở đó. Nhưng khi bác sĩ sau một tuần theo dõi, tuyên bố là căn bệnh trầm trọng. Nàng nghĩ dù sao mình cũng cần phải viết thư, bởi vì không ai có thể biết sự tình sẽ ra sao. Xưa này Lester vẫn rất cưng Vesta. Có lẽ chàng cần được biết. Bức thư gửi đi không đến tay chàng, vì vào thời gian đến, chàng đang trên đường đến quần đảo West Indies. Jenny đành phải một mình dò dỏ bên giường bệnh của Vesta, bởi vì dù những người hàng xóm có thông cảm, thì họ cũng chỉ tỏ ra ân cần, chứ không thể đem lại nguồn an ủi tinh thần như những người thực sự thương yêu chúng ta mới có thể đem lại. Đã có lúc Vesta nôn có vẻ như sắp bình phục. Và cả bác sĩ lẫn y tá đều tỏ ra hy vọng. Nhưng sau đó con bé trở nên yếu hơn. Bác sĩ Emery nói rằng tim và thận nó đã bị ảnh hưởng. Rồi đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thực là cái chết đã sắp đến. Mặt ông bác sĩ lộ vẻ nghiêm trọng, cô y tá thì không dám tỏ ý kiến dứt khoát. Jenny cứ loanh quanh trong phòng mà cầu nguyện, cái lời cầu nguyện duy nhất đúng với ý nghĩa cầu nguyện. Nỗi mong muốn nhiệt thành của trái tim nàng chỉ tập trung vào riêng có vấn đề ấy, đó là Vesta sẽ khỏe mạnh. Trong mấy năm qua, con bé trở nên gần gũi nàng biết bao. Nó hiểu mẹ. Nó đã bắt đầu nhận thức rõ cuộc đời mẹ nó trước kia ra sao. Và qua đó, Jenny đã bắt đầu có một ý thức rộng lớn về trách nhiệm. Giờ đây, nàng đã hiểu được thế nào là một người mẹ hiền và ý nghĩa của việc có con. Nếu như trước kia Lester không phản đối, và nếu như đã cưới xin tử tế, hẳn nàng đã vui lòng đẻ thêm mấy đứa nữa. Thế đấy, nàng bao giờ cũng cảm thấy phải lo cho nó một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc để bù đắp lại nỗi nhục về dòng dõi và giáo dưỡng. Vài năm nay, Jenny biết bao sung sướng thấy Vesta đang dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh. Thế mà, giờ đây nó đang hấp hối. Bác sĩ Emery đã cho người đi Chicago mời một thầy thuốc bạn mình và ông này đã đến để cùng xem xét ca bệnh với ông. Bác sĩ này là một ông già nghiêm nghị, đầy tình cảm và hiểu biết. Ông lắc đầu. Việc điều trị vừa qua là đúng cách. Xem ra cơ thể cô bé không đủ sức chịu đựng cơn bệnh quá căng. Đối với thứ bệnh này thì tùy thể trạng mà người này dễ mắc hơn kẻ khác. Hai ông nhất trí rằng nếu trong vòng 3 hôm mà không có chuyển biến tốt hơn thì phút kết thúc đã gần kề. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 22 tác phẩm Jenny Get Hard. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.